Kính chào quý thính giả. Hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Theo chân Chúa cứu thế.
Lạy Chúa, qua những con đường hành trình tôi trong đời, thật nhiều khi Chúa ơi cam dỗ đe dọa tôi. Trượt chân xa lầy, nguyện Ngài cho tôi thấy tình thương Chúa đêm ngày.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả tiếp tục nghe loạt bài Bình an với Chúa, Peace with God của mục sư Billy Graham. Trong vòng hơn nửa thế kỷ qua, Billy Graham được coi là nhà truyền giảng tin lành, để lại ảnh hưởng rộng rãi và lâu dài nhất. Và Bình an với Chúa là một trong những cuốn sách nổi tiếng của ông, trình bày cặn kẽ từng chặng đường cho tất cả những ai muốn bước vào hành trình nhận ơn cứu rỗi.
Lạy Chúa, trong chốn gia đình một mình tôi theo Ngài, thật nhiều khi Chúa ơi nước mắt
Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ khởi sự chương 8 qua đề tài Vì sao Chúa Giê-xu đến? Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe ca khúc Ánh sáng hy vọng qua tiếng hát Thanh Tâm.
Đã đến trong tâm hồn, Giê-xu đưa yêu thương vào cuộc sống, ánh sáng hy vọng từ đây soi suốt đến muôn đời, tâm linh dâng tràn tiếng hát thân hoan. Biết bao ngày tâm tôi đau đớn không hy vọng, mỏi mắt trông chờ ánh sáng trong đêm mịt mờ, tôi sống âm thầm nào ai biết tôi đang lầm than, mỗi khi đêm về dòng nước mắt vẫn tuôn tràn, rồi một bình minh đã đến trong tâm hồn, lời Giê-xu đưa yêu thương vào cuộc sống, ánh sáng hy vọng từ đây soi suốt đến muôn đời, tâm linh dâng tràn tiếng hát thân hoan. Có biết bao người đang đi trong tối tăm âm thầm, sống với nỗi buồn thiếu vắng yêu thương hy vọng, chân bước mỗi ngày mà đôi mắt trông theo ngày mai, biết đâu neo đường về chốn nghi an tâm hồn, rồi một bình minh vui tươi đã đến trong tâm. Lời Giê-xu đưa yêu thương vào cuộc sống, ánh sáng hy vọng từ đây soi suốt đến muôn đời, tâm linh dâng tràn tiếng hát thân hoan.
Bây giờ kính mời quý thính giả nghe phần đầu của chương 8 cuốn Bình An với Chúa. Vì sao Chúa Giê-xu đến? Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Theo Luca chương 19 câu 10. Chúng ta đã thấy sự kiện kinh khủng nhất, có tác hại tàn phá nhất trong vũ trụ là tội lỗi. Nguyên nhân của mọi rắc rối, gốc rễ của mọi đau thương, nỗi kinh hoàng của mọi người nằm trong một chữ nhỏ: tội lỗi. Tội lỗi làm bản chất con người què quặt. Tội lỗi hủy phá tính chất hài hòa bên trong con người, cướp mất tính cao thượng và khiến con người rơi vào bẫy dập của ma quỷ. Tất cả những xáo trộn tâm trí, tất cả bệnh tật, tất cả mọi hình thức suy đồi, hủy phá, chiến tranh đều có gốc rễ khởi nguyên từ tội lỗi. Tội lỗi gây điên loạn cho trí não và tạo ra nọc độc trong lòng. Trong Kinh Thánh, tội lỗi được mô tả là một thứ bệnh chết người, cần phải có một phương thuốc chữa trị triệt để. Nó là cơn lốc cuồng loạn, là hỏa diệm sơn điên cuồng. Nó là một người điên vượt ngục, là một tên du đãng đang tung hoành. Nó là sư tử giống săn mồi, là cú sét đang đánh thẳng xuống địa cầu. Tội lỗi là bãi cát lầy đang nhanh chóng rút con người xuống, là bệnh ung thư đang lan vào tận trong linh hồn. Nó là một cơn lũ đang dâng lên cuốn sạch mọi thứ phía trước. Nó là một cái hầm cầu hư hoại, làm ô nhiễm tất cả mọi lĩnh vực của đời sống. Nhưng như có người từng nói, tội lỗi có thể ngăn bạn đến với Kinh Thánh, hay Kinh Thánh có thể giữ bạn không phạm tội. Từ bao đời, con người đã hư vong trong bóng tối tâm linh, bị bệnh tật, tội lỗi làm đuôi mù, khiến cho phải lần dò, mò mẫm, lục lạo, hỏi, tìm lối thoát. nhân loại cần có người dẫn ra khỏi tình trạng rối loạn về tinh thần cũng như luân lý. Cần có người mở được cửa và cứu ra khỏi ngục tù của ma quỷ. Nhân loại với trái tim đói khát, với tâm trí khô cằn, với tâm linh rạn vỡ đang đứng tuyệt vọng, mở to mắt, lắng tai trông chờ. Trong khi đó, ma quỷ đang hả hê đứng nhìn chiến thắng lẫy lừng của nó tại vườn Eden. Từ những con người sơ khai trong rừng rậm, đến những người của các nền văn minh hùng mạnh Ai Cập, Hy Lạp và La Mã, tất cả đang bối rối, hỏi cùng những câu hỏi giống nhau. Làm sao thoát ra? Làm sao khá hơn? Tôi có thể làm gì? Tôi sẽ đi về hướng nào? Làm sao dứt được căn bệnh kinh khủng này? Làm sao ngăn được dòng nước lũ ghê gớm kia? Làm sao ra khỏi tất cả những thảm bại kinh khủng này trong cuộc đời? Nếu có lối thoát, liệu tôi có tìm được không? Và đây là giải đáp của Kinh Thánh. Chúng ta đã thấy Kinh Thánh dạy về Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của tình thương. Ngài muốn cứu loài người, muốn giải phóng con người ra khỏi sự rủa xả của tội lỗi. Nhưng Ngài đã hành động như thế nào? Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời công chính. Ngài vừa công chính vừa thánh khiết. Và ngay từ đầu, Ngài đã cảnh cáo con người rằng nếu nghe theo ma quỷ mà trái lời Ngài, con người sẽ chết cả phần xác lẫn phần tâm linh. Vậy mà con người đã cố ý không vâng lời Chúa, con người phải chết, còn nếu không thì Đức Chúa Trời nói dối, vì Ngài không thể nuốt lời. Chính bản chất Đức Chúa Trời không cho phép Ngài nói dối, và lời Ngài phải được thực hiện. Vì vậy, khi cố ý bất tuân, cố ý chọn con đường của ma quỷ, con người đã bị đuổi khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Phải có một đường lối, một phương cách nào khác, vì con người đang xa lầy, thật vô vọng, đang hư vong, không lối thoát. Bản chất con người bị đảo ngược, khiến cho con người chống lại Đức Chúa Trời. Tật bệnh của tội lỗi khiến cho con người đui mù đến độ phủ nhận cả sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Nhưng ngay từ trong vườn Ê-đen, Đức Chúa Trời đã hé mở cho thấy Ngài sẽ can thiệp. Ngài hứa với con người và cảnh cáo ma quỷ rằng ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thủ nhau, người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Đó là theo Sáng Thế Ký chương 3 câu 15. Tại đây, chúng ta thấy tia sáng lóe ra từ thiên đàng. Đầu bị giày đạp, nói đến vết thương chí mạng. Còn vết thương ở gót chân chỉ là một thương tích nhỏ, tạm thời. Đây chính là lời hứa cho con người nắm lấy. Đức Chúa Trời hứa rằng một ngày kia đấng cứu chuộc sẽ đến, một đấng giải phóng sẽ xuất hiện. Đức Chúa Trời đã ban cho con người hy vọng và suốt qua bao nhiêu thế kỷ, con người đã nắm chặt lấy chút hy vọng đó. Nhưng không phải chỉ có thế, vì suốt qua hàng nghìn năm lịch sử, Đức Chúa Trời đã chiếu những tia sáng khác từ thiên đàng. Suốt qua Cựu Ước, Đức Chúa Trời ban cho con người lời hứa cứu rỗi nếu đặt đức tin nơi đấng cứu chuộc vị lai. Vì vậy, Ngài khởi sự dạy dân Ngài rằng con người chỉ có thể được cứu do sự thay thế hay thế chỗ. Phải có người chịu án phạt thay thế thì con người mới được cứu chuộc. Bây giờ mời bạn dùng trí tưởng tượng cùng tôi trở lại vườn Ê-đen. Đức Chúa Trời căn dặn con người, ngày nào ngươi ăn trái cấm, chắc sẽ chết. Con người đã ăn và đã chết. Giả sử sau đó Đức Chúa Trời bảo rằng, này Adam, con đã sai phạm rồi, nhưng thôi, ta tha cho, đừng tái phạm đấy. Nếu vậy, Đức Chúa Trời là đấng nói dối. Ngài không phải là đấng thánh khiết cũng không công chính. Chính bản chất Đức Chúa Trời khiến Ngài nói phải giữ lời. Nếu không, công lý của Ngài sẽ bị đe dọa. Con người phải chết cả thể xác lẫn tâm linh. Tội lỗi cách ly con người với Đức Chúa Trời, khiến cho con người đau khổ. Con người phải trả giá cho tội ác của mình. Như chúng ta đã thấy, vì Adam là đầu nhân loại, cho nên khi Adam phạm tội, tất cả chúng ta đều phạm tội. Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Theo Roma chương 5 câu 12. Bây giờ vấn đề nóng bỏng của chúng ta là làm thế nào Đức Chúa Trời có thể vẫn công chính khi Ngài công chính hóa tội nhân? Chúng ta cần nhớ rằng từ ngữ công chính hóa có nghĩa là giải tỏa linh hồn khỏi tình trạng mắc tội. Sự công chính hóa có tính cách rộng lớn hơn sự tha tội, nghĩa là tội lỗi phải được giải trừ và coi như chưa hề có. Con người cần phải được phục hồi để không còn một chút tì vết nào của tội lỗi. Nói cách khác, con người phải được đem trở lại địa vị trước khi sa ngã, suy đồi. Suốt bao nhiêu thế kỷ, trong tình trạng mù lòa, con người đã cố gắng lần mò trở lại vườn Eden, nhưng họ không bao giờ có thể tìm đến nơi. Họ đã thử đi nhiều lối, nhưng tất cả đều thất bại. C.S. Lewis bảo rằng, tất cả các tôn giáo hoặc chỉ là bản khái lược của Cơ Đốc giáo, hoặc là một hình thức Cơ Đốc giáo suy đồi. Giáo dục quan trọng, nhưng giáo dục không đem con người trở lại với Đức Chúa Trời. Những tôn giáo giả hiệu là một loại nha phiến cố gắng giữ con người khỏi cảnh khốn cùng hiện tại, trong khi hứa hẹn một tương lai huy hoàng mà không bao giờ đưa con người đến đích. Trong một thế giới kình địch, sự hiện diện của Tổ chức Liên Hiệp Quốc là cần thiết, và chúng ta biết ơn tổ chức này trong việc dàn xếp các tranh chấp trong lĩnh vực bang giao quốc tế, tránh việc sử dụng chiến tranh. Nhưng nếu Liên Hiệp Quốc có thể đem lại hòa bình trường cửu, thì con người có thể nói với Đức Chúa Trời, chúng tôi không cần Ngài nữa. Chúng tôi đã tạo lập được hòa bình trên đất và đã tổ chức được nhân loại sống đời công chính. Tất cả những kế hoạch này là những phương thuốc vá víu mà thế giới bệnh hoạn, hấp hối của chúng ta phải dùng trong khi chờ đợi vị đại lương y. Trở lại lịch sử, chúng ta biết nỗ lực đầu tiên kết hợp con người đã kết thúc trong tình trạng rối loạn ngôn ngữ tại tháp Ba Bên. Lần nào con người cố hành động không có Đức Chúa Trời thì cũng đều thất bại, và con người sẽ còn thất bại nữa. Vấn đề còn lại là làm thế nào Đức Chúa Trời công chính, nghĩa là công chính trong bản chất và trong sự thánh khiết, mà vẫn có thể công chính hóa tội nhân. Bởi vì mỗi người đều mang tội của chính mình, và toàn thể nhân loại không ai đủ tư cách giúp người khác, vì mỗi người đều đã bị nhiễm cùng một thứ bệnh. Giải pháp duy nhất là phải có một nhân vật vô tội tình nguyện chịu chết cả thể xác lẫn tâm linh, thay thế cho con người trước mặt Đức Chúa Trời. Nhân vật vô tội này phải đứng ra lãnh nhận sự phán xét, án phạt và sự chết của con người. Nhưng tìm đâu ra một nhân vật như thế? Chắc chắn không có một con người toàn hảo nào trên đất, vì Kinh Thánh khẳng định mọi người đều đã phạm tội. Đó là theo Thư Roma chương 3 câu 23. Chỉ còn một điều khả dĩ duy nhất, đó là con Đức Chúa Trời, đấng duy nhất trong toàn vũ trụ có thể mang trên thân Ngài tội lỗi của toàn thể nhân loại. Chắc chắn, thủ lĩnh thiên sứ Gabriel hay Michael cũng có thể xuống để chết thay cho một người. Nhưng chỉ có đấng vô hạn là con Đức Chúa Trời mới có thể chết thay cho mọi người. Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời có ba ngôi vị, và đây là một mầu nhiệm không bao giờ chúng ta có thể hiểu được. Kinh Thánh không dạy có ba Đức Chúa Trời, mà chỉ có một, và Đức Chúa Trời độc nhất này thể hiện trong ba ngôi vị là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Ngôi hai trong ba ngôi là Chúa Cứu Thế Giê-xu, là con Đức Chúa Trời. Ngài đồng đẳng với Đức Chúa Trời là Cha, Ngài không phải là con Đức Chúa Trời trong nghĩa tạo vật, nhưng là con Đức Chúa Trời trong nghĩa chia sẻ bản tính của Đức Chúa Trời. Ngài là con vĩnh hằng của Đức Chúa Trời, là Thượng Đế ngôi hai trong Đức Chúa Trời ba ngôi chí thánh, là Thượng Đế, thể hiện trong thân xác là Chúa cứu thế, là đấng hằng sống. Kinh Thánh dạy rằng, Chúa cứu thế Giê-xu không có khởi đầu, Ngài không phải là tạo vật, mà là tạo hóa, vì tất cả vạn vật đều do Ngài tạo dựng. Phúc âm Giăng chương 1, câu 1 đến câu 3 ghi như sau. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Đó là Phúc âm Giăng chương 1, câu 1 đến câu 3. Cả từng trời với muôn vàn tinh tú, vô số mặt trời cũng đều do Ngài sáng tạo. Trái đất hiện hữu từ công việc của ngón tay Ngài. Sự Giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta vẫn kỷ niệm vào dịp cuối năm, không phải là khởi đầu của Ngài. Mỗi khi suy tưởng, tìm tòi về nguồn gốc Đức Chúa Trời, chúng ta thấy bối rối như thế nào, thì nguồn gốc của Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng che phủ trong cùng một màn bí mật đó. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng, ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Nói về Chúa Cứu Thế, Kinh Thánh dạy rằng, ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là đấng sinh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận vật trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài. Câu cuối cùng của phân đoạn Kinh Thánh trên, muôn vật đứng vững trong Ngài, chỉ thị sự kiện Ngài bảo tồn muôn vật. Hay nói cách khác, toàn thể vũ trụ sẽ tan vỡ thành muôn triệu mảnh nếu không có sức mạnh bảo tồn kết hợp của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong một chỗ khác, Kinh Thánh nói rằng, hỡi Chúa, ban đầu trước hết Chúa đã dựng nền trái đất, và các tầng trời cũng là công việc của tay Chúa. Trời đất sẽ hư đi, nhưng Chúa hằng có. Trời đất sẽ cũ đi như cái áo, Ngài sẽ cuốn nó lại như cái áo choàng. Rồi trời đất sẽ biến đổi, nhưng Chúa vẫn y nguyên. Các năm của Chúa không hề cùng. Đó là theo Thư Hy Bá chương 1, câu 10 đến câu 12.
Tâm hồn xin yên giấc.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo Chân Chúa Cứu Thế. Rất mong quý thính giả cũng giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người thân quen khác cùng nghe. Chân thành cảm ơn quý thính giả và cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.
Cần ai cho